Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Của Thánh nữ Faustina, phần 3, từ số 1101. Buổi tối tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng cha sẽ nói với con một cách đặc biệt qua vị linh mục này, để con không còn nghi ngờ về những ước muốn của cha. Ngay trong bài nguyện gẫm đầu tiên, linh hồn tôi đã chấn động vì những lời của vị linh mục. Tôi không được chống lại thánh ý Chúa và những chương trình của Người, bất kỳ là điều gì. Và một khi đã tin tưởng về tính xác thực và chân chính của thánh ý Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải thực hiện. Không ai có thể miễn trước cho tôi khỏi điều này. Cho dù thánh ý Chúa thế nào đi nữa, một khi đã biết, tôi phải thi hành. Đây chỉ là phần tóm lược rất ngắn gọn, nhưng cả bài nguyện gẫm đã in sâu vào linh hồn tôi, và tôi không còn một nghi ngờ nào nữa. Tôi biết Thiên Chúa muốn tôi những gì và tôi phải làm những gì. Trong cuộc đời tôi, có những thời gian và những thời khắc của tri thức thiêng liêng, tức là những soi sáng thần linh. Khi linh hồn tôi nhận được sự hướng dẫn nội tâm về những điều chưa từng đọc được ở bất cứ sách vở nào và chưa được ai dạy bảo cho biết. Đây là những thời gian của tri thức nội tâm cao vời, chính Thiên Chúa truyền thụ cho linh hồn. Đây là những mầu nhiệm vĩ đại. Tôi thường nhận được ánh sáng và tri thức về cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, cũng như về tâm tình thân mật của Người. Điều này làm tôi được tràn đầy tín thác không thể diễn tả và hoan lạc không sao kiềm chế. Tôi muốn được hoàn toàn tan hòa trong Chúa. Tinh túy của tình yêu là hy sinh và đau khổ. Chân lý đội vương miện bằng gai nhọn. Cầu nguyện liên hệ đến trí năng, ý chí và những xúc cảm. Hôm nay được nghe một bài giảng tuyệt vời về sự nhân lành và lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua bài giảng, linh hồn tôi nghiệm được những ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa, và tôi hiểu lời Chúa thực sự là lời hằng sống. Mục tiêu xét mình của tôi vẫn như cũ, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành và giữ thinh lặng. Bông hoa tôi đặt dưới chân Mẹ Thiên Chúa trong tháng năm là việc giữ thinh lặng. Nhân đức mà thiếu khôn ngoan thì chưa phải là nhân đức. Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn khôn ngoan. Khôn ngoan bao gồm sự thận trọng, suy nghĩ chín chắn và quyết định can đảm. Quyết định sau cùng luôn tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta phải quyết định, nhưng có thể và nên bàn hỏi để tìm ánh sáng. Trong bài nguyện gẫm hôm nay, Thiên Chúa ban cho tôi ánh sáng và tri thức để hiểu biết sự thánh thiện là gì và can hệ ở điều gì. Mặc dù đã từng nghe về những điều này rất nhiều lần trong các bài giảng, nhưng linh hồn tôi đã hiểu một cách khác hẳn với khi được soi sáng nhờ ánh sáng Thiên Chúa. Không phải các ân sủng, các mặc khải, các lần ngất trí hoặc các ân huệ làm cho linh hồn nên hoàn hảo, nhưng chính là sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa. những đặc ân chỉ là đồ trang sức của linh hồn, nhưng không làm nên điều thiết yếu hoặc sự hoàn thiện của linh hồn. Sự thánh thiện và hoàn hảo của tôi hệ ở việc kết hợp mật thiết giữa ý tôi với ý chí Thiên Chúa. Thiên Chúa không cưỡng bức ý chí tự do của chúng ta. Chúng ta muốn lãnh nhận ơn Chúa hay không là tùy chúng ta. Chúng ta có cộng tác với ơn Chúa hay không cũng là tùy chúng ta. Tối nay, trong bài giảng cuối cùng để chuẩn bị cho việc tuyên lại các lời khấn, cha giảng phòng đã nói về hồng phúc phát nguồn từ ba lời khấn và phần thưởng do việc trung thành tuân giữ. Đột nhiên, linh hồn tôi bị sa vào cảnh tăm tối nội tâm kinh hoàng. Thay vì niềm vui, linh hồn tôi lại bị ứ ngập nỗi đắng cay và xuyên thấu vì đau đớn ê chề. Tôi thấy mình khốn nạn và bất xứng trước ân sủng này. Ý thức nỗi đớn hèn và bất xứng của mình, tôi không dám đến hôn chân ngay cả một em đệ tử nhỏ nhất. Trong thần trí, tôi thấy những em đệ tử ấy xinh tốt và đẹp lòng Chúa. Còn bản thân tôi chỉ là một vũng sâu khốn nạn. Sau bài giảng, tôi sấp mình dưới chân Chúa, ẩn thân, nước mắt giàn giụa và đau đớn. Tôi gieo mình vào đại dương thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chỉ có ở đó, tôi mới cảm thấy khuây khỏa và cảm nhận tất cả lòng thương xót toàn năng của Người đang bao bọc tôi. Ngày 30, hôm nay là ngày tuyên lại các lời khấn. Ngay khi tôi vừa thức giấc, sự hiện diện của Thiên Chúa đã bao phủ tôi, và tôi thấy mình là đứa nhỏ của Người, một đứa con nhỏ của Người. Tình ái thần linh đổ tràn linh hồn tôi. Thiên Chúa cho tôi nhìn thấy mọi sự đều tùy thuộc vào thánh ý Ngài. Chúa phán những lời này với tôi: Cha muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những linh hồn nào đi xưng tội và rước lễ trong ngày lễ kính lòng thương xót của Cha. Sau đó, Chúa còn phán bảo tôi: Ái nữ của Cha ơi, con đừng sợ hãi gì cả. Cha luôn ở bên con, cho dù dường như con không thấy như vậy. Lòng khiêm nhượng của con lôi kéo Cha từ ngoài tòa cao sang xuống với con và kết hợp mật thiết với con. Ngày 29 tháng 4 năm 1937, Chúa cho tôi biết về những cuộc tranh luận đang diễn ra tại Vatican liên quan đến ngày lễ. Đức Hồng Y Pasali, tức là Đức Pio thứ 12 sau này, đã góp công rất lớn trong công việc này. Hôm nay là ngày tuyên lại lời khấn theo nghi thức long trọng. Khi các chị đang tuyên lại lời khấn, tôi nghe các thiên thần cất tiếng hòa vang Thánh, Thánh, Thánh với điệu khúc du dương không lưỡi nào có thể sánh bằng. Buổi chiều, tôi được thư chuyện với mẹ giám tập Marie Joseph. Mẹ con tản bộ một lượt quanh vườn, và tôi có thể thư chuyện với mẹ. Mặc dù chỉ là câu chuyện chung chung, mẹ bao giờ cũng là giám tập dấu yêu như ngày nào. Mặc dù bây giờ mẹ không còn là giám tập mà là một bề trên, thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày tôi tuyên khấn. Mẹ bảo rằng một tu sĩ không thể sống mà không có thánh giá. Thế rồi mẹ đã nói với tôi về một đau khổ mà tôi đã chịu tại Warsaw, mặc dù tôi chưa bao giờ kể cho mẹ biết. tất cả mọi ân sủng tôi được lãnh nhận trong thời gian năm tập đã hiện về một cách sống động trước mắt linh hồn tôi. Ôi, tôi mang ơn mẹ biết bao. Khi linh hồn tôi chìm trong tăm tối và dường như đã bị trầm đọa, chính mẹ đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm ấy bằng sức mạnh của đức vâng phục. Linh hồn tôi thường bị chịu nặng vì đau khổ. Không ai có thể hiểu được những cực hình này. Ngày 1 tháng 5 năm 1937, hôm nay tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Mẹ, hiền mẫu thiên đàng của tôi. Mặc dù trước mỗi lần hiệp lễ, bao giờ tôi cũng thiết tha xin mẹ Thiên Chúa giúp tô điểm linh hồn để đón tiếp con mẹ ngự đến, và tôi cảm nghiệm rất rõ sự phù trợ của mẹ. Tôi khẩn xin mẹ rộng lượng nhóm lên ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa nơi tôi, để ngọn lửa ấy cũng bừng cháy như trong trái tim vẹn sạch của mẹ khi ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Ngày 4 tháng 5, hôm nay tôi đi thăm mẹ Tổng Quyền một lát và hỏi mẹ: thưa mẹ yêu dấu, mẹ đã được soi sáng gì về việc con rời hội dòng hay chưa? Mẹ Tổng Quyền đáp: này chị, cho đến thời điểm này, lúc nào tôi cũng cảm ngăn. Nhưng giờ đây, tôi để chị hoàn toàn tự do lựa chọn làm theo điều chị muốn. Chị có thể rời khỏi hoặc ở lại với hội dòng. Tôi thưa lại: dạ được. Tôi nghĩ ngay đến việc viết thư lên Đức Thánh Cha để xin người tháo chuẩn lời khấn cho tôi. Khi tôi từ biệt mẹ bề trên, bóng tối một lần nữa lại phủ xuống linh hồn tôi như trước kia. Điều lạ là mỗi lần tôi xin phép rời bỏ hội dòng, bóng tối lại vây kín linh hồn tôi, và tôi cảm thấy như bị bơ vơ giữa cô đơn. Trong lúc còn cảm nghiệm nỗi cực hình trong linh hồn, tôi quyết định lập tức đi gặp mẹ bề trên và thưa với mẹ về cực hình lạ kỳ và cuộc chiến đấu của tôi. Mẹ đáp: việc rời bỏ hội dòng của chị là một cơn cám dỗ. Sau khi tư chuyện với mẹ một lúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bóng tối vẫn còn đó. Lòng thương xót Chúa vô cùng tốt đẹp, và chắc chắn đó là công cuộc vĩ đại của Thiên Chúa. Vì thế Satan ra sức chống đối và muốn phá công việc này. Đó là lời mẹ bề trên yêu dấu của chúng tôi. Không ai có thể an tường và hiểu thấu, chính tôi cũng không thể diễn tả những cực hình của bản thân. Nhưng không thể có đau khổ nào lớn hơn thế này. Những khổ hình của các vị tử đạo cũng không thể dữ dằn hơn. Bởi vì trong những lúc thế này, cái chết lại là sự giải thoát cho tôi. Tôi không thể sánh những đau khổ này với gì được. Một cơn hấp hối triền miên của linh hồn tôi. Ngày 5 tháng 5 năm 1937, hôm nay trong tòa cáo giải, tôi đã trình bày linh hồn. Bởi vì nghĩ rằng đó là một cơn cám dỗ thực sự. Vào thời điểm được phép rời hội dòng, tôi cảm nghiệm một tình trạng đau khổ và tâm tối kinh hoàng. Cha giải tội trả lời: có lẽ đây chưa phải là thời điểm Chúa đã ấn định. Chị phải cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng quả thật, những đau khổ khủng khiếp đang chờ đón chị. Chị sẽ phải chịu nhiều đau khổ và vượt qua lắm gian truân, và đó là điều chắc chắn. Tốt hơn, chị hãy đợi chờ và cầu nguyện thật nhiều, để được hiểu biết và soi sáng hơn nữa. Đây là những vấn đề hệ trọng. Lạy Thiên Chúa của con, trong những thời điểm khó khăn này, cha linh hướng của con lại vắng mặt vì đã đi Roma. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã đưa Ngài đi khỏi, nên xin Chúa hãy đích thân hướng dẫn con. Chỉ mình Chúa biết con có thể chịu đựng bao nhiêu. Tôi vững tin Thiên Chúa không gửi cho tôi điều gì quá sức chịu đựng. Tôi tín thác vào lòng thương xót của Người. Trong những giờ phút chới với giữa trời và đất, tôi luôn nín lặng. Bởi vì nếu tôi nói ra, chắc gì đã có ai thấu cho những điều tôi nói. Cõi đời đời sẽ tỏ hiện những điều mà giờ đây tôi vẫn giữ kín. Khi đi ra vườn, tôi thấy mọi sự đang hít thở niềm vui của mùa xuân. Cây cối được tô điểm bằng những bông hoa, thoang thoảng một mùi thơm ngây ngất. Vạn vật đang rạo rực trong hân hoan, chim chóc vang hát, ríu rít tôn thờ Thiên Chúa và réo gọi: "Chị Faustina ơi, vui lên đi, hạnh phúc lên đi." Thế những linh hồn tôi cứ ủ ê trong khổ sầu tăm tối. Linh hồn tôi rất mẫn cảm trước sao động của ân sủng, thành ra tôi biết cách nói chuyện với tất cả các thụ tạo và mọi vật chung quanh. Tôi biết vì sao Thiên Chúa đã tô điểm địa cầu như thế. Nhưng tâm can tôi chưa vui được, bởi vì đấng dấu yêu đã ẩn mặt cách xa, và tôi sẽ không thỏa nguyện cho tới khi tìm lại được Người. Tôi không thể sống nếu thiếu Chúa, nhưng tôi cũng cảm thấy Thiên Chúa dù tuyệt đối sung mãn, nhưng vẫn không thể hạnh phúc nếu thiếu tôi. Ngày 6 tháng 5 năm 1937, lễ Chúa Thăng Thiên. Ngay từ sáng sớm, linh hồn tôi đã được tiếp xúc với Chúa. Sau hiệp lễ, tôi được thư chuyện thân mật một lúc với Cha trên trời. Linh hồn tôi được cuốn hút vào tâm điểm hừng hực của tình yêu. Tôi hiểu rằng những công việc bên ngoài không thể sánh được với tình yêu Thiên Chúa tinh rộng. Tôi được thấy niềm hoan lạc của ngôi lập nhập thể và đắm đuối trong Thiên Chúa ba ngôi. Khi tôi tỉnh lại, nỗi nhung nhớ tràn ngập linh hồn, và tôi khát khao được nên một với Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Cha trên trời ấp ủ tôi, đến độ phải gọi ngày hôm nay là cuộc ngất trí tình yêu không gián đoạn. Cả vũ trụ với tôi dường như chỉ còn là một giọt nước nhỏ sánh với Thiên Chúa. Không còn hạnh phúc nào hơn khi Thiên Chúa cho lòng tôi biết rằng mọi nhịp đập của trái tim tôi đều đẹp lòng Người, và tỏ cho tôi biết Người sủng ái tôi một cách đặc biệt. Sự xác tín mãnh liệt trong lòng, nhờ Thiên Chúa bảo đảm tình yêu Người dành cho tôi và linh hồn tôi làm đẹp lòng Người, đã đem lại một niềm bình an sâu xa cho linh hồn tôi. Suốt ngày hôm nay tôi không thể ăn uống gì được. Tôi cảm thấy biết ơn vì được sung mãn trong tình yêu. Lạy Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, đấng đã thương sai Con một đến với chúng con như bảo chứng hùng hồn nhất về tình yêu và lòng thương xót vô tận của Chúa. Chúa không khước từ các tội nhân, nhưng với lượng tình thương vô biên, Chúa đã mở toang các kho tàng cho họ. Những kho tàng có thể kín múc dư dật, không những ơn công chính hóa, mà còn
cả sự thánh thiện mà một linh hồn có thể đạt đến. Lạy Cha nhân lành cao cả, con mong cho mọi tâm hồn đều quay về với lòng thương xót vô biên của Cha trong niềm tín thác. Không ai sẽ nên công chính trước mặt Cha nếu không được đồng hành với lòng thương xót vô tận của Cha. Khi Cha tỏ ra mầu nhiệm lòng thương xót cho chúng con, cho đến đời đời, chúng con cũng không cảm tạ Cha cho đủ được. Ôi, ngọt ngào thay, nếu trong sâu thẳm linh hồn chúng ta có những điều giáo hội dạy tin. Khi linh hồn được ngụp lặn trong tình yêu, tôi giải quyết các vấn đề rắc rối một cách minh bạch và nhanh chóng. Chỉ mình tình yêu là có thể vượt qua những vực thẳm và những đỉnh cao. Tình yêu và chỉ có tình yêu mà thôi. Ngày 12 tháng 5 năm 1937, một sự tăm tối kỳ lạ bủa vây trí năng tôi. Tôi miễn cưỡng phải ngụp lặn trong sự hư không. Ngày 20 tháng 5 năm 1937, suốt một tháng qua tôi không được khỏe mạnh. Tôi chợt nghĩ không biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn: phụng sự Chúa trong bệnh tật, hoặc được mạnh khỏe như trước kia tôi đã xin. Và tôi thưa cùng Chúa: lạy Chúa Giêsu, xin hãy sử dụng con theo ý Chúa. Và Chúa Giêsu đã cho tôi trở lại tình trạng trước kia. Ôi, ngọt ngào biết bao được sống trong một tu viện giữa các chị em. Nhưng tôi không được quên, đó là những thiên thần trong xác phàm. Và một dịp kia, tôi thấy Satan sục sạo tìm kiếm ai đó trong chị em, nhưng không tìm được. Tôi cảm thấy một soi động trong lòng, hãy nhân danh Thiên Chúa bắt hắn thú ra cho tôi biết hắn đang tìm gì nơi các chị em. Và bất đắc dĩ hắn đã thú ra: tao đang tìm kiếm những linh hồn ở nhưng không. Khi tôi nhân danh Thiên Chúa bắt hắn phải cho tôi biết trong đời sống tu trì hắn dễ dàng đến với linh hồn nào nhất, và hắn miễn cưỡng đã phải thú ra những linh hồn lười biếng và ở nhưng không. Tôi ghi nhận điều này vì hiện nay trong nhà này không có linh hồn nào như thế. Các linh hồn vất vả lao nhọc, hãy vui lên. Ngày 22 tháng 5 năm 1937, hôm nay trời oi bức rất khó chịu. Tất cả chúng tôi đều mong trời mưa, nhưng mưa chẳng thấy đâu. Bầu trời u ám suốt nhiều ngày, nhưng không có một giọt mưa. Nhìn cây cỏ khát mưa, tôi cảm thấy tội nghiệp và quyết định đọc chuỗi kinh cho đến khi Chúa ban mưa cho chúng tôi mới thôi. Trước bữa tối, bầu trời kéo mây và trút xuống một cơn mưa như trút nước. Tôi đã liên tục đọc chuỗi kinh suốt 3 tiếng đồng hồ. Chúa cho tôi biết mọi sự đều có thể xin được nhờ chuỗi kinh này. Trong giờ thánh lễ, tôi bỗng thấy được kết hợp với Thiên Chúa ba ngôi cực thánh. Tôi nhận ra vẻ uy linh và sự cao cả của Người. Tôi được kết hợp với ba ngôi, và một khi đã được kết hợp với một trong ba ngôi đáng tôn thờ, thì đồng thời tôi cũng được kết hợp với hai ngôi kia nữa. Niềm vui sướng và hạnh phúc linh hồn tôi được cảm hưởng thật khôn xiết. Tôi khổ sở vì không có ngôn từ nào để diễn tả. Tôi được nghe những lời này: con hãy thưa mẹ tổng quyền, hãy tin tưởng con là người con tín trung nhất của hội dòng. Sau những lời này, trong lòng tôi nhận được một tri thức hiểu biết mọi thụ tạo là gì trước mặt Thiên Chúa. Uy linh của người thật cao cả, vượt mọi trí hiểu, điều làm Chúa hạ mình xuống với chúng ta chính là vực thẳm lòng thương xót của người. Mọi sự sẽ kết thúc trong thung lũng nước mắt này. Những giọt nước mắt sẽ khô ráo và nỗi đau sẽ chấm dứt. Chỉ còn một điều sẽ tồn tại, lạy Chúa, đó là tình yêu Chúa. Mọi sự sẽ chấm dứt tại chốn lưu đày này, những thử thách và hoang mạc của linh hồn. Và dù sống trong thống khổ triền miên, nếu Thiên Chúa ở với linh hồn, không gì lay chuyển được nó. Trong giờ cầu nguyện, tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của Cha, hãy để trái tim con được no thỏa niềm vui. Cha là Thiên Chúa, Cha ở với con đừng sợ hãi gì, con ở trong trái tim Cha. Lúc ấy, tôi được biết uy nghi cao cả của Thiên Chúa và hiểu rằng không gì có thể sánh được với tri thức về Thiên Chúa. Sự cao sang bên ngoài chỉ còn như hạt bụi trước một hành vi được hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa. Chúa đã trao đổi cho linh hồn tôi một niềm bình an sâu lắng, không gì có thể khuấy động. Mặc dù vạn vật chung quanh vẫn xoay vần, nhưng tôi không bị tước mất sự bình an một phút giây nào. Cho dù cả thế giới sụp đổ cũng không làm sao động sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tôi là nơi Thiên Chúa nghỉ ngơi. Tất cả mọi biến cố, tất cả những việc khác này đều xảy ra dưới chân của Người. Tri thức sâu xa về Thiên Chúa đem lại cho tôi sự thong dong trọn vẹn và sự tự do tinh thần. Không gì có thể làm chao đảo sự kết hợp mật thiết giữa tôi với Người, ngay cả các quyền thần. Tôi thấy mình thật cao cả khi được hợp nhất với Thiên Chúa. Hạnh phúc biết bao khi ý thức được Thiên Chúa trong tâm hồn và sống thân mật với Người. Khi cuộc cung nghinh từ Borek đến nhà dòng chúng tôi, kiệu đấng sẽ được tôn vinh tại nhà nguyện của chúng tôi. Tôi được nghe lời này phát ra từ bánh thánh: đây là nơi Cha an nghỉ. Trong giờ chầu phép lành, Chúa Giêsu cho tôi biết chẳng bao lâu nữa giờ phút trọng đại sẽ xảy đến tại nơi này. Cha hài lòng ngự trong tâm hồn con, và không gì sẽ làm Cha ngưng ban ân sủng cho con. Sự cao cả của Thiên Chúa ngập lút linh hồn tôi, và tôi đắm chìm trong Người, mất hút trong Người, tan chảy trong Người. Ngày 30 tháng 5 1937, hôm nay tôi đang chết mòn mỏi vì khao khát Thiên Chúa. Nỗi khao khát ngập lút linh hồn tôi. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa tại chốn khách đầy này? Lạy Chúa Giêsu, khi nào giờ phút được chờ đợi ấy sẽ đến? Ngày 31 tháng 5, linh hồn khốn cực của con không tìm được sự trợ giúp ở đâu ngoài Chúa. Ôi bánh thánh hàng sống, con đặt trót niềm tín thác của con nơi trái tim nhân lành Chúa. Con đang nhẫn nại mong đợi lời Chúa,
Ôi lạy Chúa. Ôi đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì. Làm sao có thể đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân. Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy rất đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây. Ngày 1 tháng 6 năm 1937, hôm nay có tổ chức cuộc rước kiệu thánh thể. Trên bàn thờ chính, một ngọn lửa phát ra từ bánh thánh và xuyên thấu trái tim tôi. Và tôi được nghe lời này: đây là nơi nghỉ ngơi của Cha. Trái tim tôi bừng cháy và cảm thấy được biến đổi hoàn toàn trong Chúa. Đến tối, Chúa cho tôi hiểu các sự vật trần thế thật phù phiếm. Tất cả những gì xem ra vĩ đại sẽ tan biến như làn khói và không đem đến sự thong dong, nhưng là nỗi ê chề cho linh hồn. Hạnh phúc thay cho linh hồn nào hiểu được những điều này và chỉ chạm một chân xuống cõi đất. Sự an nghỉ của con là được kết hợp với Chúa. Mọi sự khác đều làm con mỏi mệt. Ôi, con còn phải chịu đựng bao lâu nữa ở chốn khách đề này? Con thấy không ai hiểu đời sống nội tâm của con. Chỉ một mình Chúa hiểu con, đấng ẩn ngự trong tâm hồn con và hằng sống muôn đời. Ngày 4 tháng 6, hôm nay là đại lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Trong giờ thánh lễ, tôi được hiểu biết về trái tim người, bản chất ngọn lửa tình ái người hằng rạo rực yêu thương chúng ta, và người chính là một đại dương đầy nhân từ lân tuất. Sau đó, tôi được nghe những lời này: hỡi tông đồ lòng thương xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về lòng thương xót khôn dò của Cha. Đừng chán ngại trước những khó khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của Cha. Những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con, và là bằng chứng cho thấy công cuộc này là của Cha. Anh nữ của Cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu Cha dạy cho con về lòng nhân lành của Cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích. Trong giờ trầu, Chúa cho tôi hiểu biết sâu xa về các vấn đề liên quan đến công việc này. Hôm nay, tôi xin Chúa tha thứ cho tất cả những xúc phạm tại các tu viện của chúng tôi khiến thánh tâm người phải đau khổ. Ngày 6 tháng 6 năm 1937, Chủ nhật đầu tháng, hôm nay tôi dùng làm ngày hồi tâm tháng. Một ánh sáng trong giờ nguyện gẫm sáng. Lạy Chúa Giêsu, bất cứ Chúa dùng con làm gì, con vẫn luôn luôn yêu mến Chúa vì con thuộc về Chúa. Có hệ gì nếu Chúa để con ở lại đây hoặc đặt con ở một nơi khác, luôn luôn con vẫn là của Chúa. Lạy Chúa, chính vì tình yêu mà con đã phó mình cho các quyết định vô cùng khôn ngoan của Chúa.
Và lạy Chúa, thánh ý Chúa chính là lương thực hàng ngày cho con. Chúa biết nhịp đập của trái tim con. Chúa biết rằng nó chỉ đập vì một mình Chúa. Ôi Chúa Giêsu của con, không gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát Chúa nơi con. Con đang mòn mỏi vì Chúa đây. Lạy Chúa Giêsu, khi nào Chúa sẽ đưa con về nơi ở của Chúa? Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất, hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến lòng thương xót của Cha đều làm Cha vui sướng. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin lòng thương xót Cha. Ngược lại, Cha sẽ thánh hóa họ nơi lòng thương xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng, trước khi Cha đến như thẩm phán chí công, tiên vàng Cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa xót thương sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của Cha. Một lần kia, cảm thấy buồn vì một chuyện nọ, tôi thở than với Chúa Giêsu và người đáp lại: Hỡi ai nữ của Cha, tại sao con lại gán cho lời dạy và lời nói của con người một tầm quan trọng đến thế? Chính Cha muốn dạy con, vì thế Cha an bài các việc để con không tham dự được các buổi nghe giảng. Chỉ trong một giây phút, Cha sẽ cho con hiểu biết nhiều hơn những gì người khác phải dùng nhiều năm vất vả mới đạt được. Ngày 20 tháng 6 năm 1937, chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta tha thứ cho những người chung quanh của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, nhân lành và thương xót. Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ánh lòng thương xót của Cha. Trái tim Cha chan chứa tình yêu thương và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người dấu yêu của Cha cũng phải nên giống trái tim Cha. Trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn. Nếu không, Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha. Trong nhiều dịp, tôi biết một số tu sĩ bảo vệ danh giá bản thân họ dưới cái cớ liên quan đến vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự chẳng phải là vấn đề vinh danh Chúa mà là danh giá của họ. Lạy Chúa Giêsu, điều này đau đớn biết bao đối với con. Trong ngày phán xét của Chúa, những bí ẩn nào sẽ được phơi bày trước ánh sáng? Tại sao người ta lại có thể đánh cắp các ân huệ của Chúa như thế? Tôi cảm thấy rất phiền muộn vì một người giáo dân. Dựa trên một điều có thật, bà ấy đã thêm thắt nhiều điều bịa đặt. Và vì tưởng đó là thật, người ta đã loan truyền đi khắp cả nhà. Khi tin đồn này đến tai tôi, tâm hồn tôi nhói lên đau đớn. làm sao họ lại có thể lạm dụng lòng tốt của người khác như thế nhỉ? Nhưng tôi quyết định không nói một lời bào chữa và tỏ ra tử tế hơn nữa với con người ấy. Tuy nhiên, tôi ý thức mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này một cách thanh thản. Bởi vì vấn đề kéo dài suốt nhiều tuần lễ, khi thấy cơn giông tố vần vũ và phong ba bắt đầu thổi cát bụi vào mắt mình, tôi đến trước thánh thể và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của hiện sủng Chúa, bởi vì con cảm thấy không thể vượt qua cuộc chiến đấu này. Xin dùng ngực Chúa mà che chở cho con. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con đừng sợ hãi, Cha ở với con. Khi tôi rời bàn thờ, một niềm an bình và sức mạnh phi thường tràn ngập linh hồn tôi. Phong ba gào thét chống lại linh hồn tôi, giống như xô vào một tảng đá. Bọt xùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Ôi, Chúa nhân lành biết bao, Chúa trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ. Chớ gì, mỗi linh hồn đều biết nài xin sự trợ giúp của hiện sủng, bởi vì nhiều khi thường sủng vẫn không đủ được.